Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 8, Chúa Nhật thứ 20 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Maximiliano Maria Colbe, Linh Mục Tử Đạo. Ban chiều, lễ vọng Đức Mẹ lên trời. Giáo huấn số 38. Đức Maria, phúc thay người đã tin. Đức Trinh Nữ Maria thể hiện cách trọn hảo sự vâng phục của đức tin. Trong đức tin, Đức Maria đón nhận lời sứ thần Gabriel loan báo và đoan hứa, vì Ngài tin rằng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được, và Ngài bày tỏ lòng quy phục. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Luca chương 1 câu 38. Bà Elizabeth chào Đức Maria bằng những lời này: Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em. Luca chương 1 câu 45. Chính vì đức tin này mà Đức Maria sẽ được mọi đời khen là diễm phúc. Trong suốt cuộc đời của Đức Maria và cho đến cuộc thử thách tột bậc, khi Chúa Giêsu con Ngài chết trên thập giá, đức tin của Ngài đã không hề lay chuyển. Đức Maria không ngừng tin rằng lời Chúa sẽ được thực hiện. Vì vậy, Hội Thánh tôn kính Đức Maria là người đã thể hiện đức tin một cách tinh tuyền nhất. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 148 và 149. 15. Thứ hai, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 16. Thứ ba, Thánh Stefano Hungary. 17. Thứ tư. 18. Thứ năm. 19. Thứ sáu, Thánh Gioan Eude Linh Mục. 20. Thứ bảy, Thánh Bernardo Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 21 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, giờ đây Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta, dù công chính hay tội lỗi, đến với Chúa để nghe lời Chúa và để chia sẻ cuộc sống thần linh của Chúa trong bí tích thánh thể. Chúa muốn chúng ta qua lời Chúa và qua sự hiệp thông thân mật với Chúa đón nhận ân huệ Chúa ban và đồng thời trở nên ân huệ của Chúa cho những người xung quanh. Để xứng đáng tham dự vào đời sống đầy ân sủng của Chúa, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót, tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa dùng lời của Chúa và bí tích tình yêu của Người biến đổi và thánh hóa chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con hồ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xa tội trần gian. Xin nhậm lời chúng con cầu khấn, Chúa ngự bên hồ Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người yêu mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và sự công chính của ta sẽ tỏ hiện. Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi. xin tỏ ra cho chúng tôi thấy long nhan ngài tươi sáng, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn ngài cứu độ.
Chư dân hãy ca tụng ngài, ơn lạy Chúa. Thế này chư dân hãy ca tụng ngài.
Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì ngài công bình cai trị chư dân, và ngài cai quản các nước địa cầu.
Chư dân hãy ca tụng ngài, ơn lạy Chúa. Thế này chư dân hãy ca tụng ngài.
Chư dân hãy ca tụng ngài, thân lạy Chúa. Hết thầy chư dân hãy ca tụng ngài, xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ ngài.
Chư dân hãy ca tụng ngài, ơn lạy Chúa. Hết thầy chư dân hãy ca tụng ngài.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc dân ngoại rằng, bao lâu tôi là tông đồ các dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra mà thiên hạ được giao hòa, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào? Nếu không phải là do một sự sống lại từ cõi chết. Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót. Cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để cho mọi người giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người anh, và chúng ta sẽ đến và ở trong người anh. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì nay có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa ngài, đúng thế. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, có lẽ lời Chúa hôm nay đối với ông bà, anh chị em rất khó hiểu. Để hiểu những lời này, chúng ta cần biết bối cảnh, lời Chúa được nói ra là bối cảnh nào. Trong bài đọc thứ nhất, dân Chúa vừa mới thoát ra cảnh lưu đày ở Babylon trở về Israel và được sống thực hành đạo của mình nơi mảnh đất Chúa đã ban. Tuy nhiên, trong số người trở về và những người đang sống tại nơi đó có sự pha trộn giữa dân Chúa và dân ngoại. Đối với người Do Thái thì những người thuộc về dân ngoại là những người không biết Chúa và những người không được phép tham dự vào nghi thức thờ phượng của họ. Họ ngạc nhiên khi thấy người ngoại lại bắt chước tuân thủ lệ luật và tham dự vào những nghi thức phụng tự của người Do Thái. Đáng lẽ ra họ phải bị loại trừ. Nhưng Chúa đã dùng lời của tiên tri Isaiah để dạy bảo dân người. Dân ngoại nếu như giữ luật Chúa, yêu mến Chúa, thì họ cũng sẽ được gần gũi Chúa, gặp gỡ người, và Chúa sẽ đón nhận họ trong nhà Chúa. Điều khó hiểu tương tự chúng ta thấy trong đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Canaan. Lúc đầu Chúa đã từ chối việc chữa lành cho con gái của bà. Dường như Chúa không muốn đếm xỉa gì đến vấn đề của bà. Mãi đến khi các môn đệ nói giúp thì Chúa lại trả lời kiểu như xúc phạm đến bà. Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Điều này được hiểu là Chúa phải thi hành sứ vụ của mình nơi những người thân thuộc của người, đó là dân tộc Israel, là đồng hương của người. Cách nói chó ở đây của người Do Thái là dùng để nói về dân ngoại. Thế nhưng, vấn đề chính yếu trong đoạn tin mừng Matthew hôm nay đó là do người đàn bà xứ Canaan vì thương con và vì tin là Chúa Giêsu có thể làm phép lạ chữa lành cho con gái của bà, nên bà cứ nài nỉ hoài. Bà đã không mặc cảm vì tính chất dân ngoại, nên đã quyết xin Chúa cho bằng được. Vì sự nhiệt thành và vì tấm lòng phó thác tin tưởng của bà, Chúa đã trả lời: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Từ thái độ của Thiên Chúa qua lời tiên tri Isaiah và hành động của Chúa Giêsu, chúng ta có thể hiểu được lời của Thánh Phaolô nói với người La Mã. Họ cũng là những người bị người Do Thái cho là dân ngoại. Chúa không bao giờ hối tiếc vì đã chọn dân Do Thái làm dân riêng của người. Tuy nhiên, dân Do Thái đã cứng lòng tin khi họ từ chối Chúa Giêsu và những lời dạy của người, dù họ cũng tận mắt chứng kiến những phép lạ Chúa làm, cũng như chính họ cũng đôi lần thốt lên rằng lời của Đức Giêsu chứa đầy uy quyền của Thiên Chúa. Vì sự cứng lòng của họ, nên tin mừng của Chúa Giêsu đã được rao truyền cho người ngoại. Và thật lạ lùng, người ngoại là những người không thuộc thành phần dân Chúa, lại sẵn sàng tiếp nhận và thực thi lời Chúa. Chính việc họ mở rộng lòng đối với Chúa, chính việc họ tin vào lời Chúa, nên họ đã được Chúa thương xót. Họ gặp gỡ Chúa và được đón nhận ơn cứu độ. Điều đó được Chúa thể hiện để như Thánh Phaolô nói: Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót. Cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Thiên Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta hay nghe người này hay người kia nói: Ông đó, bà đó, anh nọ, chị kia, họ không phải là người Công giáo, thế mà họ sống thật tốt lành, họ sống giống như Chúa dạy vậy. Hay có thể chính chúng ta đã từng tận mắt chứng kiến có những người ngoại đạo, sống rất nhân từ, chân thật và có tấm lòng nhân ái bao dung đối với người khác. Họ không thuộc về nhóm của chúng ta, Thế mà cách sống của họ đã mang tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu. Như vậy lời Chúa hôm nay dạy chúng ta, hãy ngạc nhiên theo chiều hướng tích cực khi gặp gỡ những trường hợp như thế. Chúng ta đừng ngạc nhiên tự hỏi, tại sao những người đó không phải là người Công giáo mà lại sống tốt lành như thế? Nhưng hãy tự hỏi, tại sao cách sống của họ đã mang vị tin mừng rồi, mặc dù có lẽ nhiều người trong họ chưa bao giờ nghe đến phúc âm? Hay xa hơn nữa, chúng ta hãy tự hỏi, tại sao chúng ta là những người tự cho là biết Chúa, biết lời Chúa, mà lại không sống được như họ? Mahatma Gandhi là người Ấn Độ. Ông là người được cả thế giới biết đến như một vĩ nhân đã sống tinh thần bất bạo động để chống lại sự áp bức của những người Anh, áp đặt sự cai trị bất công trên dân tộc của ông. Ông là người say mê tin mừng của Chúa Giêsu. Đặc biệt, ông yêu mến tinh thần tám mối phúc thật mà Chúa đã rao giảng trên núi. Dù ông là người theo Ấn Độ giáo, Gandhi đã từng thổ lộ: "Tôi yêu mến Đức Kitô, nhưng không yêu mến người Kitô giáo, vì họ không giống Đức Kitô." Có thể nhiều người trong chúng ta có quyền phê bình câu nói của ông. Ông ta nói trong một bối cảnh lịch sử riêng biệt, không thể áp dụng chung cho tất cả được. Hay nói cách đơn giản hơn, ông chỉ gặp một số người Kitô giáo thôi, chứ chưa gặp được hết mọi người Kitô giáo. Lời nói của ông chỉ có thể áp dụng cho một số thôi. Dù gì đi nữa, khi gặp những người ngoài Kitô giáo sống thái độ tin mừng của Chúa Giêsu, hay nói những câu tương tự như Gandhi, chúng ta có bao giờ nghĩ rằng Thiên Chúa dùng họ để cảnh tỉnh chúng ta hay không? Và nói theo ý của Mahatma Gandhi, chúng ta thuộc loại những người nào? Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, Người chịu vô hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngược bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng của Người, và nhờ Đức Giêsu nhập thế cứu chuộc, Người đã mở rộng tình thương đón nhận mọi dân tộc làm sở hữu. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin của chúng ta.
Xin Chúa cho mọi thành phần dân thánh biết mặc lấy tâm tình cứu thế của Đức Kitô, khao khát ơn cứu độ cho bản thân và anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho các dân tộc được soi dẫn, nhận ra Chúa qua vũ trụ và lịch sử này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho những anh chị em đang sống trong vòng tội lỗi, được ơn Chúa lôi cuốn, biết sám hối và trở về giao hòa cùng Chúa, để được ơn tha thứ và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta được vững tin vào tình thương cứu chuộc của Chúa, mà sốt sắng cử hành phục vụ hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Cha hằng yêu thương cứu độ mọi người, xin nhận lời chúng con tin tưởng nguyện cầu, vì biết rằng Cha rộng ban mọi ơn lành cho con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây hy lễ của tôi, cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mô ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này, là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tín của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Hành, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa lương vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, muôn đời cũng đổ dốc dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu tín thác cầu nguyện và kêu gọi hòa bình cho Syria và Libya. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau.
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica incontriamo Gesù che ritiratosi sul monte prega per tutta la notte.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng Chúa Nhật, chúng ta thấy Chúa Giêsu lên núi và cầu nguyện suốt đêm, ở một nơi riêng, cách biệt với dân chúng và các môn đệ. Chúa biểu lộ sự thân mật với Chúa Cha và cho thấy sự cần thiết phải cầu nguyện trong cô tịch, xa những huyên náo của thế giới. Sự kiện Chúa lên núi như thế không được hiểu như một thái độ không quan tâm đối với con người hoặc bỏ rơi các tông đồ. Đúng hơn, như Thánh Matthew thuật lại trong phúc âm của Ngài, Chúa đưa các môn đệ lên thuyền để đi trước Ngài đến bờ bên kia để gặp lại họ ở đó. Trong khi ấy, con thuyền đã ra khỏi bờ vài hải lý và bị sóng gió làm dao động vì gió thổi ngược. Và này đây, khi đêm gần tàn, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến gặp các môn đệ. Các môn đệ kinh hoàng và tưởng Ngài là bóng ma, nên hô lớn vì sợ hãi. Họ không nhận ra Ngài và không biết đó là Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trấn an họ và nói: "Hãy can đảm lên, Thầy đây, các con đừng sợ." Đó là một giai thoại mà các giáo phụ rút ra được những ý nghĩa phong phú. Biển tượng trưng cuộc sống hiện nay và sự bấp bênh của thế giới hữu hình. Bão tố chỉ mọi thứ sầu muộn, khó khăn, đè nén con người. Trái lại, con thuyền tượng trưng giáo hội được xây dựng trên Chúa Kitô và được các tông đồ hướng dẫn. Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ can đảm chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc sống, tín thác nơi Thiên Chúa, nơi đấng đã tỏ mình ra cho ngôn sứ Elia trên núi Horeb trong tiếng thì thầm của cơn gió nhẹ. Đoạn tin mừng này nói về cử chỉ của Thánh Phêrô tông đồ. Thánh nhân được lòng yêu mến Thầy thúc đẩy đã xin đi trên mặt nước để đến gặp Ngài, nhưng khi thấy gió thổi mạnh, Phêrô sợ hãi và bắt đầu chìm nên la lớn: "Lạy Chúa, xin cứu con." Thánh Agostino khi hình dung ra như đang nói với Thánh Phêrô đã bình luận rằng Chúa đã hạ mình xuống và cầm lấy tay ông. Với nguyên sức mạnh của ông không thể trỗi dậy được. Hãy nắm lấy tay đứng đã xuống cùng ông. Phêrô đi trên mặt nước không phải do sức riêng của mình, nhưng nhờ ơn Chúa, đấng mà thánh nhân tin tưởng. Và khi bị nghi ngờ vây phủ, khi không còn chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu nữa, nhưng lo sợ vì gió, khi không hoàn toàn tín thác vào lời Thầy nữa, nghĩa là xa lìa Chúa, thì khi ấy Phêrô bị nguy cơ chìm lẫm trong biển cả của cuộc sống. Đại tư tưởng gia Romano Guardini đã viết rằng Chúa luôn luôn ở gần kề, ở nơi căn cội của cuộc sống chúng ta, nhưng chúng ta phải cảm nghiệm quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa giữa hai cực xa cách và gần gũi. Chúng ta được củng cố nhờ sự gần gũi và bị thử thách vì sự xa cách. Các bạn thân mến, kinh nghiệm của ngôn sứ Elia nghe Chúa đi qua và sự trao đạo đức tin của tông đồ Phêrô giúp chúng ta hiểu rằng trước khi chúng ta tìm kiếm hoặc kêu cầu Chúa thì chính Chúa đến gặp chúng ta. Chúa từ trời cao xuống để giơ tay cho chúng ta, kéo chúng ta lên tới chiều cao của Ngài. Chúa chỉ mong đợi chúng ta hoàn toàn tín thác nơi Ngài. Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu về lòng tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, để giữa bao nhiêu lo lắng bận tâm, bao nhiêu vấn đề và bao nhiêu khó khăn làm dao động biển cả đời sống chúng ta nghe thấy lời trấn an của Chúa Giêsu vang dội trong tâm hồn: hãy can đảm lên, Thầy đây, các con đừng sợ. Và lòng tin của chúng ta nơi Chúa được tăng trưởng. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem Iesuit crucem, ad resurrectionis gloriam perduc amor, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domini. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sol longet usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi Bao Lơn để bày tỏ lo âu về tình hình bạo lực tại Syria. Ngài nói như sau: tôi rất lo âu theo dõi những biến cố bạo lực bi thảm ngày càng gia tăng tại Syria, gây ra nhiều nạn nhân và đau khổ trầm trọng. Tôi mời gọi các tín hữu Công giáo hãy cầu nguyện để nỗ lực hòa giải trỗi vượt trên chia rẽ và hận thù. Ngoài ra, tôi tái tha thiết kêu gọi chính quyền và nhân dân Syria hãy sớm tái lập sự sống chung hòa bình và đáp ứng một cách thích hợp những khát vọng hợp pháp của các công dân trong niềm tôn trọng phẩm giá của họ và để cho toàn vùng được ổn định.
Il mio pensiero va anche alla Libia, dove la forza delle armi non ha risolto la situazione.
Tôi cũng nghĩ đến Libya, nơi mà sức mạnh của vũ khí đã không giải quyết được tình trạng. Tôi nhắn nhủ các tổ chức quốc tế và những người hữu trách chính trị và quân sự hãy tái xác tín và quyết liệt đẩy mạnh sự tìm kiếm một kế hoạch hòa bình cho đất nước này qua cuộc thương thuyết và đối thoại xây dựng. Cuộc chiến tại Libya đã kéo dài gần 5 tháng, và mặc dù không lực của khối NATO liên tục oanh kích, nhưng vẫn chưa đánh tan được lực lượng của Gaddafi, và cuộc chiến ngày càng có nguy cơ xa lầy. Trong tuần qua, Ngoại trưởng Pháp nhìn nhận rằng, chúng tôi đã coi nhẹ sức kháng cự của Gaddafi. Về tình hình Syria, các nước Tây Phương mạnh mẽ lên án chế độ của Tổng thống Assad. Nhưng các nhà phân tích cũng đặt câu hỏi, tại sao phe đối lập có thể võ trang mau lẹ như vậy? Lực lượng nào đứng sau phe chống đối? Vì thế, qua lời kêu gọi trên đây, Đức Thánh Cha không lên án riêng rẽ chế độ tại Syria hiện nay. Vì thế, qua lời kêu gọi trên đây, Đức Thánh Cha không lên án riêng chế độ tại Syria hiện nay, nhưng kêu gọi cả hai phe. Trong phần chào thăm các tín hữu bằng các thứ tiếng khác, Đức Thánh Cha tóm tắt bài huấn đức, đồng thời đưa ra những lời nhắn nhủ riêng. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, Chúa vẫn ở đó. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta đừng quên cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Hãy luôn dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta đi từ sợ hãi đến yêu thương, cho chúng ta thấy tôn nhan rạng ngời của Thiên Chúa, như Ngài đã tỏa ra khi Chúa Giêsu hiển dung. Xin mẹ Maria tháp tùng chúng ta, và đặc biệt tháp tùng hàng trăm bạn trẻ người Iraq đang hiện diện giữa chúng ta, và tôi thân ái chào thăm họ. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid đang gần và mời gọi tất cả mọi người cầu xin mẹ Maria cho cuộc gặp gỡ này được nhiều thành quả. Rồi bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cho biết Ngài hiệp ý với các tín hữu từ các nơi ở Ba Lan đang đi bộ đến đền thánh Jasna Gora ở Częstochowa trong những ngày này. Ngài cũng đặc biệt chào thăm các tham dự viên kỷ niệm 300 năm cuộc hành hương đi bộ từ thủ đô Warsawa và nói rằng, tôi cầu chúc cho hành trình này với mẹ Maria trong cuộc lữ hành đức tin, củng cố chiều kích tin mừng trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội của anh chị em. Tôi cũng phó thác sứ vụ giáo hoàng của tôi cho lời cầu nguyện của anh chị em. Và Đức Thánh Cha đã không quên cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. A tutti buona domenica, buona settimana.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây, thông cáo của Tòa Ân Dạy Tối Cao, ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương tại Madrid nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tòa Ân Dạy Tối Cao cũng ban ân xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiêng liêng và cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này. Sau đây là nguyên văn sắc lệnh được Tòa Ân Dạy Tối Cao công bố hôm ngày 11 tháng 8 như sau. Tòa Ân Dạy Tối Cao mới nhận được đơn thỉnh cầu của Đức Hồng Y Antonio Maria Valera, Tổng Giám mục Giáo phận Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, để các bạn trẻ có thể đạt được những thành quả thánh hóa mà người ta hy vọng nơi Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, tiến hành từ ngày 16 đến 21 tháng 8 này tại thủ đô Tây Ban Nha, với chủ đề Bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin. Tòa Ân Dạy Tối Cao, sau khi trình bày những lý do đó lên Đức Thánh Cha và được năng quyền đặc biệt của Ngài để rộng ban ân xá, qua sắc lệnh này, theo chính chủ ý của Đức Giáo Hoàng, quy định như sau. ơn toàn xá được ban cho những tín hữu nào sốt sắng tham dự một buổi cử hành thánh thiêng hoặc việc đạo đức tại Madrid trong ngày quốc tế giới trẻ thứ 26 và buổi lễ kết thúc trọng thể, miễn là sau khi xưng tội và thành tâm thống hối, họ rước lễ và thành tâm cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Ân xá bán phần được ban cho các tín hữu, dù họ ở bất cứ nơi nào trong thời gian tiến hành ngày quốc tế giới trẻ nói trên. Nếu họ chân thành thống hối, dâng kinh nguyện lên Chúa Thánh Thần, xin Ngài thúc đẩy các bạn trẻ tiến đến đức ái và ban cho họ sức mạnh loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của họ. Để các tín hữu có thể dễ dàng tham phần vào các thiên ân này, các linh mục có năng quyền hợp pháp để giải tội, với tâm hồn sẵn sàng và quảng đại, hãy mau mắn giải tội và đề nghị các tín hữu cầu nguyện công khai cho ngày quốc tế giới trẻ được thành công tốt đẹp. Sắc lệnh có giá trị cho dịp này, bất chấp những quy định nào trái ngược. Ban hành tại Roma, tại trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 2 tháng 8 năm 2011. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các